biết nữa. Rồi, có thấy rồi, bấm ghi hình được rồi. À, cứ chỉ ghi hình xong chị tắt ra cũng được, nó không ghi. Rồi chúng ta bắt đầu luôn anh chị ha. Bây giờ chúng ta cùng nói về đau khớp. Hôm nay chủ đề ngày hôm nay chúng ta có hai cái mấy cái nội dung. Nội dung thứ nhất là chúng ta nói về đau của khớp, đau chân. Đau chân. Là chân khớp. Và cái thứ hai là chúng ta nói về gút. Đúng không ạ? Vậy cho nó bắt đầu ha. Bây giờ chúng ta nói về đau đi ha. Đau cơ khớp đi. Thì bây giờ á, thì để cho dễ, tôi có khớp gối. Tôi bị đau khớp gối. Thì theo các anh chị là khi một bệnh nhân đến đau khớp gối thì có những cái cơ quan nào có thể gây đau? À, mấy anh chị đang ngồi sát sát đây bạn nhìn cho nó dễ. Bây giờ nói một bệnh nhân đó là đau khớp gối thì có những cái cơ quan nào có thể gây đau? Cơ, đúng rồi, giờ cơ nè, rồi gì nữa ạ? Khớp, khoan, cụ thể chúng ta trên cái khớp, khớp là nguyên thần kinh, rồi. Gì nữa ạ? Gì nữa ạ? Cúp gối nha, bây giờ cái gối nha, cho nó dễ. Bao sụn, bây giờ sụn, sụn, rồi. Rồi gì nữa, cái màng, màng gì, màng gì? Màng gì ạ? Màng khớp, nó ăn gian quá. Màng gì? Màng gì? Buồn với chị là buồn quá, nó cái khớp ở nơi màng. Màng gì ạ?
Có màng bao hoạt dịch không thầy? Dạ.
Màng hoạt, cảm ơn chị, online trả lời. Màng hoạt dịch rồi. Còn gì nữa ạ? Dây chằng, ờ đúng rồi, dây chằng. Rồi, tiếp gì ạ? Gì nữa ạ? Đau khớp. Mấy chị online tham gia được mất thời gian nha, nhanh lên chị. Nói gì? Đau khớp gối thì những cái gì nó có thể gây đau? Đó. Gân. À. Cộng gân. Rồi, gì nữa? Rồi, một chị nói là gì? Nếu axit uric thì đó là một chất nội tiết thì nó có gây đau không? Nó phải gây đau qua cái tạng gì của cái khớp gối, đồng ý không ạ? Đồng ý không ạ? Tới giờ tôi gãy chân bị đau không? Gãy xương, xin lỗi, chấn thương vô đau, đau nhưng mà đau thông qua cái tạng gì? Cái gì phải không? Phải cho tôi biết cái tạng đó. Rồi, cái gì nữa à? Lẹ lên cái gì à? Lẹ lên, lẹ lên. Buổi chiều hôm nay mình sẽ đi hết tất cả những vấn đề về đau khớp, đau chân. Đi hết từ đầu xuống ha. Gì nữa à? Ủa. Xương, rồi, xương. Gì nữa ạ? À? Các anh chị online có nhìn thấy cái bảng không ạ? À? Các anh chị online có nhìn thấy được cái chữ trên bảng không?
Dạ thấy cái bảng không mà thầy, không thấy chữ.
À, xin lỗi, không thấy chữ, nhưng mà thôi chắc mình hình tượng được ha. Chắc bên đây là thấy được nè. Là tôi rồi. Rồi, xương còn gì nữa không ạ? À? Mình như vậy. Như vậy nè, chính chị đi như vậy là chưa có chuẩn. Chưa có chuẩn, thế nào cũng thiếu trước hụt sau. Giờ đi từ ngoài vào trong, từ ngoài vào trong chúng ta có gì à? Đúng chịu, đúng rồi, mình phải có da. Rồi, da. Xong đến mô. Mô phía dưới da là mô mềm dưới da, là cái mô bợ, mô. Mô mỡ. Rồi, dưới mô mỡ đánh gì ạ? Cơ, đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi cơ. Rồi chúng ta có thần kinh, rồi chúng ta có mạch máu, đúng không ạ? Mạch máu. Để mình đi, phải đi chuẩn như vậy thì mình mới không có thiếu được thần kinh mạch máu, xong rồi mình đến dưới lớp cơ, bao cân cơ mình không bàn, bao cân cơ mình không bàn ha, rồi nó không có gì chân á. Dưới lớp cơ mình thấy đến lớp gì ạ? Dây chằng, mình có dây chằng. À, có gân, gân là bám của cái cộng cái cơ vào trong cái xương, sẽ đến màng xương, đến xương và màng xương. Nha, màng xương với xương là hai cấu trúc khác nhau. Rồi chúng ta qua xương đến sụn, chúng ta có sụn, sụn đầu xương và cái sụn trên và sụn đầu xương. À, rồi xong đâu vô trong bên trong khớp là mình có sụn tôi đánh trục đầu xương nè, mình có bao ngoại dịch đó, rồi mình có chắc cái dây chằng bao quanh khớp. Thì cái sự khác nhau của hai cái dây chằng với gân đó chúng ta phân biệt như sau. Bây giờ chúng ta vẽ cái xương ra. À, tôi vẽ hơi xấu. Rồi, chúng ta sẽ có cái xương chài. À. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ thấy rằng là đây là chúng ta có xương nè ha. Chúng ta có cái sụn gọi là cái sụn chêm. Đúng không ạ? À, xin lỗi. Đó, chúng ta sẽ có sụn chêm. Và chúng ta có các cái, đây là sụn ha, thì chúng ta có các cái dây chằng. Dây chằng là các cái cấu trúc mà nó nối hai bên của cái ổ khớp lại với nhau. Đó anh chị ha, dây chằng. Dây chằng là mục tiêu nó dính cho làm cho cái khớp nó dính lại với nhau. Và chúng ta có cái cộng gân. Cộng gân chính là cái bám tận của cái cơ vào trong cái xương. Ví dụ như là cơ tứ đầu đùi nó bám xuống cái chõm nè, cái ụ của xương xương chài nè. Chúng ta có cộng gân. Thì để minh họa cho dễ, chúng ta có cái cơ bên đây. Đúng không ạ? Cái cơ đây. Cái cơ. Khi nó bám vô đây, chúng ta sẽ có cái dây chằng. Thì cái dây chằng là cái đoạn đó là cái các cái collagen thôi. À, cái collagen dây chằng này. Rồi cái phần gân phía sau là cái bộ sợi cơ vân rồi đó. Vân vân. Thì cái dây chằng. Thì dây chằng này nó chúng ta bám đây á, nó không bám trực tiếp vào trong xương. Nó bám vào cái gì anh chị ạ? Bám vô cái gì? Không, nó bám vô cái màng xương. À, nó bám vào cái màng xương. Cái màng xương là cái màng sinh học để tạo ra xương. Và cái màng xương để bám vô trong xương. Vậy chúng ta sẽ phân biệt rõ những cấu trúc với nhau. Chúng ta thấy như vậy. Giờ khi nói đến đau vùng khớp thì lập tức là chúng ta sẽ có những cái cấu trúc này có thể gây đau. Vì mặt nguyên tắc á, để nó đau được á, thì nó cần cái gì anh chị ạ? Nó phải có. Không phải ứng viên là cái nguyên nhân của nó. Tổn thương chứ là nguyên nhân, có những cái không tổn thương mà vẫn cứ đau. À, nó cần một cái là cần cái thần kinh cảm giác. Đồng ý không ạ? Tại vì nếu trong gì cộng tóc chúng ta nè, chúng ta cắt tóc chúng ta đâu có đau đâu. Tại vì cộng tóc nó không có dây thần kinh cảm giác. Rồi, chúng ta cắt móng tay cũng đâu có đau đâu, tại nó không có dây thần kinh cảm giác. Hay là phổi chúng ta không biết đau. Chỉ cắt cái phổi bên trong không biết đau, tại nó không có dây thần kinh cảm giác. Vậy để nó có thể đau, để có thể báo được chúng ta cái tín hiệu là đau trên não, thì nó phải có thần kinh cảm giác. Vậy chúng ta cùng nhau bám vào cái điểm đó để chúng ta phát hiện cái cấu trúc nào nó phải đau trong khớp gối. Đồng ý không ạ? Bây giờ tạng gì? Cái tạng nó không bao giờ biết đau hết, mà bây giờ bệnh nhân đau thì mình đổi thừa cho cái tạng đó thì nó sai mất tiêu rồi. Nó đau thì phải tìm cái thằng nào nó có thể đau được. Ví dụ nha, nếu mà da đau, người ta có đến khám chúng ta không? Không, da đau, con gì nó cắn trên da đau không ai đến khám chúng ta. Thành ra bị mặt đau khớp gối đến khám chúng ta, tất nhiên phải dở chân lên xem, đúng không? Nhưng về cơ bản nếu mà da đau thì không ai khám chúng ta hết. Thành ra đồng chí này lên đường ha, vì mình gạch ra khỏi phải suy nghĩ chứ nó mệt mỏi đúng không? Cơ đau không? Cơ có đau, nhưng mà nếu mà cơ có đau á thì đau bên ngoài cái diện khớp gối, đồng ý không ạ? Tại vì cái cơ nó nằm bên ngoài khớp gối chứ khớp gối có cơ đâu, không có cái cơ nào bao trùm lên khớp gối cả. Thành ra nếu mà là cơ đau thì người ta không khám mình vì đau khớp gối. Thành ra đau khớp gối cơ tỏ sổ vậy không, nhanh không vậy à? Rồi bây giờ đau thần kinh. Thần kinh khớp gối có đau không? Nếu mà thần kinh khớp gối, chúng ta sẽ bàn trong đau chân. Dây thần kinh khớp gối sẽ đau hay dây thần kinh? Ví dụ như dây thần kinh khớp gối là số này số 3, à, L3. Thì đối với thần kinh khớp gối thì đau theo diện dây thần kinh, hoặc đau theo rễ thần kinh, đau theo khoanh thần kinh. Nhưng mà không ai đau cái khớp gối này hết trơn, đây là khớp gối hết. Thành ra thần kinh này cũng lên đường. À, chúng ta gạch xóa sổ tinh thằng một, chúng ta để cho nó dễ. Bây giờ đến sụn chêm với lại sụn đầu xương, nó có đau không? Đây nó đau. Tụi mình chấn thương gì đó nhưng mà luôn cả chấn thương, bể sụn sụn nứt sụn nó có đau không? Nó không đau. Bản thân sụn nó không có dây thần kinh, thậm chí mà máu mà chào sụn không được nữa mà, không có thần kinh, thành ra sụn không có đau. Có thể mòn đã đời, nó đau cái cấu trúc nguyên nhân gây ra, cái nguyên nhân mà gây mòn xương sụn đó, chấn thương sụn đó, nó gây đau những đoạn khác, chứ bản thân nó cũng không gây đau. Vậy bỏ nó qua một bên. Có những người nó không cần, thành ra mình bỏ nó qua. Bao hoàng dịch nó có đau không? Bao dịch đau không? Bao hoàng dịch đau không mấy anh chị trên online? Đau không ạ? Khó quá, đau không anh chị? Bao hoàng dịch đau. ban hoàng dịch đau, cái gút mà mấy chị đã nói nè, tại ban hoàng dịch bản thân ban hoàng dịch nó không đau nhưng mà ban hoàng dịch nó rất nhiều mạch máu và thần kinh, chỗ nào nhiều máu là nhiều thần kinh, thành ra ban hoàng dịch nó đau. Cái này chú ý giùm ha, thằng này những chị chú ý, ban hoàng dịch đau gút đó à, mấy cái viêm khớp dạng thấp đó chính là nó đó, là nó gây đau nha. Vậy là chúng ta thấy ban hoàng dịch đau, dây chằng có đau không? Cái gì online tích cực nha, chúng ta cùng nhau tham gia. Dây chằng đau không anh chị? Dây chằng đau không ạ? Dây chằng, dây chằng không có đau, dây chằng nó có thần kinh, nhưng mà dây chằng có thần kinh là thần kinh bản thể để nó có độ căng, nó đánh giá được cái vị trí của cơ xương khớp, chứ nó không có đau. À, bản thân dây chằng không đau, không gì đứt dây chằng nó cũng không đau, không gì chưa á, nhưng mà vẫn viêm xung quanh nó thì nó đau, nhưng mà bản thân dây chằng thì nó không đau. Thành ra dây chằng không đau, chúng ta xóa nó luôn, khỏi. Gân đau không ạ? Dây chằng là cái này, bao dây chằng nè, gân, gân đau không ạ? Gân cũng không đau, gân là dây kinh bản thể, tôi nói đoạn nãy á, là dây chằng, bản thân dây chằng không bản thể gì hết, dây chằng. Các anh chị bông dây chằng, thực tế cái cấu trúc làm lệch cấu trúc khớp, nó làm cho tổn thương tất cả cấu trúc xung quanh khớp đó, làm mình đau. Nhưng mà cái dây chằng này nó bị giãn luôn á, tại vì nó giãn dây chằng sau bông khớp á, thì sau đó mình hết đau, nhưng mà dây chằng vẫn giãn, thậm chí bị đứt, thậm chí bị hoại tử luôn, nhưng nó không đau. Chúng ta chỉ nhớ giùm, dây chằng nó không đau, gân cũng vậy, gân nó cũng không đau. Vậy chúng ta thấy là bức tranh là chúng ta loại trừ khá nhiều, à, gân không đau, dây chằng không đau. Vậy dây chằng nó như vậy nè, anh chị sẽ tưởng tượng cái dây chằng mà khi mà nó đang bám hai con xúc khớp lại nhau nè, khi nó bị tổn thương thì tổn thương làm gì, cái khớp nó tổn thương luôn mà, thì cái tình trạng tổn thương nó làm tổn thương nhiều cấu trúc, trong đó có cấu trúc dây chằng, nhưng mà dây chằng nó không đau nè nha. Tại vì khi mà khớp nó hết đau rồi thì dây chằng nó vẫn còn giãn, nó vẫn còn đứt, nhưng nó không đau. Xương đau không anh chị? Xương đau không? Sao đau không? Anh chị thấy gì đâu, có vẻ thận trọng dữ vậy. Chính xác, xương không đau. À, xương không có đau, xương gãy không có đau anh chị ạ. À, khi anh chị mới gãy xương, khi mới gãy xương thì đau đúng không ạ? À, nhưng sau khi chúng ta cố định lại thì nó hết đau đúng không ạ? À, vì bản chân cái xương nó không có đau, mà cái sự nhích nhớ cái xương lại với nhau nó cạ vô cái cấu trúc gì nó gây đau, cái cấu trúc gì nó gây đau anh chị? Xương nó không đau, cấu trúc gì mà chúng ta nhích nhích luôn nó đau. Màng xương, đúng rồi, màng xương nó đau. Thành ra anh chị nhớ khúc này, màng xương đau. Đấy rồi, mô mỡ có đau không? Mô mỡ nó cũng đau do hiện tượng viêm, nhưng mà khi từ mô mỡ bản chất nó không có đau, nhưng mà hiện tượng viêm trong mô mỡ nó đang ra ngoài. Thành ra về cơ bản mô mỡ nó không đau, nhưng hiện tượng viêm của nó lan ra ngoài nó đau. Thành ra trong bối cảnh này mình cũng không quan tâm luôn. Mạch máu nó có đau không ạ? Mạch máu nó đau anh chị ha, mạch máu với thần kinh nó đau. Chúng ta thấy mạch máu là đau nè, đau, mạch máu đau. Nhưng mà mạch máu thần kinh mà nó đau á thì nó nằm trong cái bối cảnh của đau mạch máu, chẳng hạn viêm tắc tĩnh mạch, viêm tắc động mạch thì nó đau theo kiểu đó, chứ nó không phải đau theo cái dạng của cái khớp gối này ha. Thành ra cơ bản nếu đau khớp gối mình cũng không quan tâm, mình xóa luôn. Vậy tóm lại ở đây mình sẽ có hai, nói đến đau khớp gối, nói đến đau khớp gối thì chúng ta chỉ còn có hai nơi đau thôi. Cái thứ nhất là bao hoạt dịch, và cái thứ hai là cái màng xương. Vậy đơn gì ha? Vậy là vậy cái màng xương với cái, nếu như chúng ta thấy là bao hoạt dịch là nó biểu hiện cho cái cấu trúc bên trong ổ khớp. Cái cấu trúc bên trong ổ khớp. Thành ra bao hoạt dịch được gọi là bên trong khớp. Còn cái màng xương, thì cái màng xương này các anh chị hãy tưởng tượng như vậy nè. Tôi xin lỗi, tôi đứng đây luôn chứ tôi xuống dưới kia thì không ai thấy. Nè các chị à, đây là cái xương của tôi, cái áo tôi chính là cái màng xương, được ha? Cái màng xương này á chính là cái chất, một cái màng sinh học mà nó tạo lên đắp xương vô trong xương, được không nha chị ha? Cái màng xương này nhiều mạch máu thần kinh, thành ra chính vì vậy thằng này nó đau, và chính nó đau như vậy thành ra chúng ta khi mà gãy xương á thì nó xích cái thằng này nó đây đau. Rồi bây giờ cái đây là, tôi là cái cơ có cộng gân nó bám. Thì nó bám đâu, bám vô xương đâu, nó bám vào cái màng xương, anh chị đồng ý không ạ? À, chỉ bám màng xương. Vậy thì anh chị khi mà bám màng xương vậy, chúng ta có ba cấu trúc: cơ, gân và màng xương. Bây giờ lý do gì đó tôi kéo căng quá, thì theo anh chị cấu trúc nào bị tổn thương đầu tiên? Nè, cơ, gân và màng xương, cấu trúc này, cấu trúc nào bị tổn thương đầu tiên khi mà chúng ta bị kéo căng? Cái nào ạ? Rồi anh chị nào biểu quyết là do cơ, xin giơ tay. Dạ rồi, thằng xương trong ba thằng này thì cái cơ tôi đây, cộng gân tôi đây, và cái màng xương thực tế cộng gân là chắc nhất, cộng gân nó chắc như thép vậy đó. Các chị hãy thử tưởng tượng mấy 50 kg mà tôi nhảy cà tưng là trọng lượng tôi đến gần như 50 kg, và dồn hết một chân mà nhảy cà tưng thì cái gân này nè nó chịu lực lưng gót asin tôi, nó chịu đến vài trăm ký lực, nó còn chưa đứt nổi. Cộng gân này nó không đứt, đứt chủ yếu là cơ và cái màng xương. Thì trong cái cơ với màng xương thì thực tế cái màng xương là dễ bong nhất, để cái màng xương nó bám đứt, tức là nó bám vô xương rất là dữ, nhưng mà dù gì nó vẫn là cái màng. Thành ra khi chúng ta giật mà kéo, khi chúng ta kéo như vậy thực tế là cái màng xương bị bong, và nó gây một cái hiện tượng là nó bong cái màng xương, và nó bong màng xương nó gây một cái đó, nó bong cái màng xương và nó gây một cái hiện tượng tích dịch ở bên trong, tích dịch ở này gọi là chúng ta có dịch viêm tích đây nè, đây cộng gân đó, cộng gân nó bám vô đây. Thì cái này gọi là hiện tượng viêm gân bám tận. Cái gì nghe từ đó quen không à? Viêm gân bám tận là gì? Cộng gân nó bám vô cái màng xương nè, và khi nó kéo nó bong ra thì tiết dịch đây nó gây tình trạng viêm màng xương, đau khủng khiếp, đau cả nhói mỗi đầu rất khó chịu. Tại vì màng xương nó nhạy mà đau như gãy xương vậy đó. Đau khủng khiếp cái gì ạ? À, đau đúng vị trí nè, nó có vị trí xác định nè, thần kinh rất chính xác, vị trí xác định đau ở một cái điểm mà cái màng này nó lại rất là nhạy cảm, thành ra đau đau vị trí đau rất dữ dội. Vậy thì quay lại câu chuyện á, thì chúng ta đã có hai cấu trúc bạc bao hoạt dịch và đau màng xương. Thì đau màng xương được tương đương, vậy là hoạt dịch thì tôi tương đương với lại là cái hoạt dịch này là nó tương đương với là trong khớp. Được anh chị ha, nhanh ha. Còn nếu như mà cái gân bám tận thì tương đương với lại ngoài khớp. Rồi bây giờ câu chuyện làm sao phân biệt là cái nào là trong khớp và cái nào ngoài khớp trên lâm sàng? Làm sao phân biệt trên lâm sàng? Cái gì kiểu phải không ạ? Cái này là cái bản chất chính của vấn đề. Tại vì khi các chị đi lâm sàng, cứ bệnh nhân vô đau khớp gối, bác sĩ cũng không thèm kéo khớp gối lên xem nữa. Bác sĩ cứ nhảy vô cái nói gì thoái hóa khớp. Mà thoái hóa khớp là thoái cái gì? Thoái hóa cái gì? Thoái hóa một đống trong đây. Một đống trong đây. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích chữ thoái hóa khớp. Cái chữ thoái hóa khớp là sai. Vậy cái câu chuyện đặt ra là đây là bệnh trong khớp gối hay bệnh ngoài khớp gối? Tại hai hàng này điều trị khác nhau. Nếu bệnh trong khớp gối tôi sẽ điều trị bên trong nội khớp. Còn bệnh ngoài khớp gối thì nó gì, tiêm thuốc bên trong nội khớp thì có tác dụng gì đâu. Tại vì thuốc bệnh nó đang viêm ở đây mà đi tiêm trong đây. Thành ra vậy chúng ta cần phải phân biệt bệnh trong khớp, bệnh ngoài khớp. Thì cách thức nào chúng ta phân biệt cái thể bệnh đó? Dạ rồi, ý chị là mình sẽ tìm cái dấu chứng sưng nóng đỏ đau thấy bằng mắt hay không thấy bằng mắt. Bây giờ nếu thấy bằng mắt chúng ta nghĩ là bệnh ở đâu ạ? Dạ rồi. Dạ rồi, để chúng ta cùng nhau một câu cố ý. Ý thứ nhất là mình coi cái vị trí nó đau, được chưa? Vị trí nào? Nếu vị trí nó đau nằm ở trên diện khớp, chúng ta để ý rằng là cái khớp chúng ta nó có bốn cái diện khớp. Đây là tôi xin vẽ là cái khớp mà nhìn bên ngoài ha. Chúng ta sẽ này nè. Ta sẽ hơi này. Đây nó hơi quá chút xíu nhưng mà cái này. Rồi, chúng ta có cái khớp đầu khớp đây. Và chúng ta này. Đây có cái ụ lên đây. Ụ chài. Thì chúng ta hãy nhìn khi khớp một cái người ta đứng đây á, thì chúng ta sẽ thấy là nó có cái diện của khớp. Thì diện khớp chúng ta sẽ thấy là nếu như bệnh lý của khớp thì nó sẽ có tình trạng nề, tại vì bệnh lý bao hoạt dịch mà nó sẽ tới tình trạng là tăng tiết bao hoạt dịch, hay nói cách khác là nó có dịch khớp khá nhiều. Dịch khớp khá nhiều sẽ thể hiện bằng tình trạng là nó gồ lên ở bốn cái diện khớp này. Đó là cái điểm thứ nhất. Còn cái thằng kia thì nằm ở ngoài khớp. Điểm đó là ngoài khớp. Cái thứ hai là gì? Mình đau nó gồ lên chạy khớp. Thứ hai là nó đau ngay chạy mình khi mình ấn vô cái diện khớp, bốn vị trí diện khớp này, mình ấn nó đau. Còn hạng đau mà viêm gân bám tự nó đau ngay vị trí của viêm viêm thôi, nó đau một vị trí chẳng hạn nó gân bên trong cái viêm này thì đau đúng chỗ này thôi, bên này nó không đau, thì tương tự như vậy. Hoặc là ấn vào vị trí của cơ cơ bám từ đầu đùi xuống đây, nó ấn thì nó đau, thì đó là gân bám tận, tôi đồng ý hoàn toàn. Vậy là điểm thứ hai là một cái là đau trong khớp, một cái nhất là cái thứ nhất là cái diện khớp nó sưng, điểm đầu tiên đó, là của trong khớp. Thứ hai là ấn đau thì diện khớp là điểm thứ hai để phân biệt với lại cái đau ngoài khớp nha. Rồi cái gì khác không anh chị ạ? À? Gì khác nữa không ạ? À? Các anh chị online tham gia nha, cho nó nhanh nhanh đừng mất thời gian, chúng ta còn nhiều bệnh lắm. Cái gì nữa ạ? À? Các anh chị ạ, à, vì chúng ta phân biệt như sau, thì hai ý nãy các anh chị là hoàn toàn đúng. Khi khám là phải dở là coi vị trí nào đau. Tại chỗ khớp, thay đổi cái diện khớp là hai điểm. Một cái điểm cho bệnh sử anh chị lưu ý nè. Đối với cái khớp này nè, khi mà đau trong khớp á, nó sẽ có tình trạng là cứng khớp và khóa khớp. Cứng khớp và khóa khớp thì đó có nghĩa là gì? Cứng khớp nghĩa là cái khớp nó cứng nhắc à, nó không có, người ta thức dậy buổi sáng á, chị nghe bệnh lý là viêm đa khớp dạng thấp á, sáng thức dậy là cái bàn tay nó cứng, nó dấu cứng khớp. Thì dấu cứng khớp này tương tự ở khớp gối cũng vậy, nó có tình trạng cứng khớp. Tại vì cái băng quang dịch nó sưng cho viêm đó. Và cái thứ hai là khi chúng ta di chuyển cái thay đổi hình dáng khớp, là mình cử động nè, thay đổi hình dáng khớp, mình cử động tay ra vô bệnh nhân đau. Thì gọi là đau khi cử động thụ động. Nghe mình cầm tay nó quay tới quay lui mình thay đổi diện tích khớp. Thành ra đau thụ động. Đây bằng đau thụ động. Rồi gì ha? Đau khi cử động thụ động. Và cứng khớp. Còn ngược lại, trong cái viêm gân bám tận, thực tế viêm gân bám tận này nó chỉ đau khi nào cái cơ này nó kéo căng. Cái cơ này nó khi nó kéo. Ví dụ anh chị bị mấy cái viêm gân bám tận với cái cầu cầu ở bên trong nè, viêm bàn tay, cổ tay nè. Thì khi nào nó cử động đến cái cơ đó nó mới kéo cái này lên, nó mới đau. Chứ còn khi mà tay mình cầm tay mình của bệnh nhân mình di chuyển ổ khớp á, nó không đau. Thành ra cái này là gọi là đau chủ động. Vậy cái mấu chốt là trong bệnh sử là khi bệnh nhân than, nếu bệnh nhân than là tôi có cái tình trạng cái gối nó cứng nhắc buổi sáng, tôi cử động nó đau, mà ai lắc cái chân nó cũng đau, nghĩa là đau thụ động, lắc cái chân nó đau là trong khớp. Còn ngược lại, bệnh nhân mà đau ngoài khớp là gì? Người ta không có hiện tượng cứng khớp buổi sáng, là người ta chỉ đau khi sử dụng đến nhóm cơ đó. Chứ còn nếu không sử dụng nhóm cơ đó, nó không có đau. Vậy cô chị đặt ra là trong bệnh sử mình phân biệt như vậy. Tất nhiên trên khám lâm sàng thì chúng ta có thể khám thêm, kéo quần bệnh nhân lên, khám vào diện khớp nó có sưng hay không và ứng có chỗ đau hay không. Vậy chúng ta phân biệt được hai thể này ha. Vậy tôi kể câu chuyện cho anh chị nghe như vậy. Có nghĩa là có một ông Tây, ông này là người gốc Anh, rồi sau đó đi qua Mỹ, rồi sau đó về về Úc. Úc xong rồi từ Úc ông về Việt Nam mà ông cưới cô vợ thứ ba Việt Nam. À, thì ông này á, ông là kiến trúc sư. À, câu chuyện kể như sau. Thì tôi có học, từ xưa tôi đi học tiếng Anh đó, tôi nhờ ông hướng dẫn giùm. Thì hôm đó cái ông điện thoại, từ ông điện thoại đến nói Lim ơi, tôi nhờ một cái. Đó là cái gì? Đó, giờ tôi đang ở ngoài Hà Nội nha, tôi đang ngoài Hà Nội. Thì tôi bị đau khớp vai bên tay trái. Tôi không nhớ chính xác lắm trái hay phải, nhưng mà một cái khớp vai bên tay trái. Và tôi đau khớp vai bên tay trái và tôi đi khám bệnh viện Pháp Việt nha, không phải bệnh viện Việt Pháp mà Pháp Việt ở Hà Nội. Bệnh viện Pháp Việt chẩn đoán tôi là bị đau khớp vai và tiêm thuốc corticoid vào trong khớp vai. Tiêm xong nó vẫn không hết đau. Tiêm xong nó không hết đau. Rồi 2 tuần sau tôi mới đi khám lại lần nữa, họ chụp phim thêm lần nữa. Lần thứ hai họ lại tiêm tiếp lần thứ hai nữa, nó cũng không hết đau. Bây giờ ổng đau quá, ổng mới điện thoại cho tôi hỏi tôi có cách thức nào để chữa cái đau vai của ổng hay không. Rồi bây giờ các anh chị ạ, à, kết quả là tôi cho thuốc và ổng hết đau, và ổng tặng cho nhà tôi cái đồ món đồ chơi con nít đàn piano cho đứa nhỏ nha. Chị có chỉ đặt ra là theo anh chị có cái vấn đề gì nói đúng không ạ? Người ta tiêm corticoid vô trong khớp 2 lần, chụp phim 2 lần mà nó không hết đau, mà sau đó lại hết đau. Thì câu chuyện nó tiếp như vậy, có nghĩa là tôi nghe xong tôi nói bây giờ tiếng Anh tôi chưa giỏi, anh nghe tôi nói qua điện thoại nó không được tốt. Tôi nói bây giờ, thôi ông cúp máy đi, tôi sẽ nhắn tin cho ông. Ông coi thử vợ ông nhắn tin cho ông trả lời nhắn tin để tôi biết. Thì tôi nhắn tin qua, tôi nhờ vợ của ông á, người Việt Nam á, là khám giùm khớp vai giùm tôi. À, khám giùm khớp vai giùm tôi. Thì coi thử coi, mình co duỗi nó có đau hay không. Thì chỉ trả lời rằng là co duỗi nâng lên nâng xuống cái khớp vai ông không có đau. Chỉ khi nào ông tự ông vô lên thì ông đau. Rồi, theo chị thì chị nghĩ bệnh trong khớp hay bệnh ngoài khớp? Ngoài khớp. Rồi chị, ngoài khớp. Chị Rơn, ngoài khớp. Tôi cũng nghĩ cho anh chị ngoài khớp. Và khi nghĩ ngoài khớp vậy tôi điều trị theo hướng nào? Thì tôi điều trị ba loại thuốc. Chuyện thật có thật luôn ha. Thứ nhất là dù tôi dùng cái prednisolone, thứ hai dùng paracetamol, và cái thứ ba là tôi dùng cái tramadol. Ông dùng được một liều đầu tiên tramadol xong ông bỏ, ông không dùng nữa tại chóng mặt quá. Thành ra ông dùng cái prednisolone và cái paracetamol. Hai ngày sau ông điện thoại lại, ông nói là cảm ơn, bệnh tôi đỡ nhiều rồi. Vậy trong câu chuyện là tại sao bác sĩ ở bệnh viện Pháp Việt đã không điều trị thành công ca này? Trong khi tôi dùng thuốc uống thì làm sao mạnh mà thuốc chích được? Là sao vậy? Dạ đúng rồi. Dạ, câu chuyện đặt ra là khi chúng ta điều trị một cái đau ngoài khớp, một cái đau trong khớp á, tại vì khi chị tiêm vào trong bao hoạt dịch này, tiêm đúng như đó, thì thuốc nó nằm trong đó. Mà thuốc của các loại mà tiêm corticoid ở trong khớp á, là dạng corticoid phóng thích chậm, thành ra nó không có ảnh hưởng, nó không vô máu, nó tác dụng tại chỗ và hiệu lực nó khá kém ở ngoài biên, thành ra dẫn đến cái việc là bệnh nhân đó được tiêm trong khớp nhưng rất là chính xác vô trong khớp vai, tuy nhiên nó không đáp ứng được cái bệnh lý là bệnh lý ngoài khớp. Thì sau này ông về á, hỏi ra mới biết là gì, khi ông ở ngoài Hà Nội á, thì ông ngoài đó, vợ chồng ở trong đây, thì lâu lâu á, con ổng với vợ ổng mới đi máy bay ra ngoài Hà Nội. Thì hôm đó ông đang ngồi chơi, ông đang cầm gì đó, thì đứa nhỏ nó nghịch, đứa đó nó 11 tuổi, thời điểm đó nó khoảng 8, 9 tuổi gì đó, mà nó to lắm. Thì ông đứng, ông cao mà, tao để tay như vậy, thì đứa nghịch, nó nhảy lên, nó ôm, tao giật xuống. Thì khi nó ôm, nó giật xuống như vậy, thì cái động tác con cơ nè, đang có tình trạng là co cơ, đẳng trường, chương lực đầy đủ. Nhìn vô đây, mà có ai đó đột ngột mà giật xuống như vậy liền á, thì sẽ gây tình trạng tước bông, và nó viêm ngay cộng gân, viêm cộng gân bám này. Và ổng gây ra tình trạng viêm gân bám tận. Rồi gân nào thì tôi không biết, tại tôi có khám được đâu. Đâu à. Thành ra đây là viêm gân bám tận. Mà viêm gân bám tận á là một cấu trúc ngoài khớp, thành ra việc mà điều trị bên trong khớp nó không có hiệu quả. Được không anh chị ạ? Rồi, bây giờ chúng ta bước tiếp một tiết. Bây giờ đến đây các anh chị trên online có thắc mắc gì thêm không? Chúng ta đi tiếp một tiết là làm sao trên lâm sàng bao nhiêu phần trăm là trong khớp, bao nhiêu phần trăm ngoài khớp. Các chị có hỏi gì thêm không? Được không anh chị ạ? Không ai trả lời gì hết. Xin miếng nước. À, xin miếng nước, có miếng nước không? Cho xin miếng nước. Ừ. À, cảm ơn. Rồi, vậy xin nhắc lại một lần hai. Về mặt khớp gối, nói cho dông dài hay như vậy, nhưng thực tế chúng ta chỉ cần quan tâm là bệnh trong khớp hay bệnh ngoài khớp. Nếu bệnh trong khớp thì chúng ta sẽ có hiện tượng là cứng khớp và đau thụ động. Đau khi cử động, thụ động khớp gối. Còn bệnh ngoài khớp thì nó đau một vị trí ngoài khớp gối. Đau rất xác định cụ thể, đi qua nhóm cơ và nó sẽ đau khi có cử động của cái cơ đó. Thì chúng ta cùng nhau tiếp tục phân tích ha. Bây giờ thì theo các anh chị thì bây giờ chụp X-quang lên chúng ta sẽ thấy thông thường. Chúng ta sẽ thấy cái gai xương, đúng không ạ? Thì theo anh chị gai xương là hậu quả của hiện tượng gì các anh chị ạ? Canxi hóa, đồng ý, chính xác. Nhưng mà chưa đủ, canxi của gì? À, của cái khớp lại của khớp nữa, khớp nó cũng quá trời cấu trúc luôn mà nó khớp. Tại cấu trúc xương, rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích, tôi xin lấy cái cột sống đi cho nó dễ ha. Cái cột sống cho nó dễ. Tại vì cái cột sống thì nó dễ thấy hơn. Rồi, chúng ta sẽ nói về nó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái ngạnh đây, một cái phiểu đây. cái phễu đi ra của cái dây thần kinh đó, nó liên quan đến cái ngành của cái ngành của cái chúng ta nhìn trên cái bản đồ diện tiết diện thời gian xuống nè. Đi, xin lỗi. Đó, như vậy. Và chúng ta có cái ống sóng. Rồi. Là cái ngành chính ngành này chính là cái ngành bên đây nè. Rồi. Theo anh chị, bây giờ chúng ta có gai xương. Bây giờ gai xương thì hỏi anh chị thử nha, các gai xương đó nó có mấy cái vị trí nào? Thử nha. Thứ nhất là như vậy. A. B. C. D. E. F. Rồi. E nó có không chị? Có không? Rồi, hai chị có, anh Điệp có không? Bây giờ A thôi à, đừng hỏi gì chi hết. A, ai lấy A đồng ý giơ tay đếm số cây thôi. A, 1, 2, 3, 4, 4 cây A. Rồi, B. Có không? C. Bao nhiêu người có, giơ tay. Có không, chị có không? Không, có 3 người thôi. D. Một người thôi. Online biểu quyết chứ tại sao online? E. E không có. F. F không có luôn. Mấy chị online có ai không? Không có ai luôn. F. Ủa mấy chị online là bị Covid hết hả? Covid hết luôn hay sao hả? Mấy chị không đi ở đây vui lắm. Ở đây là mấy chị ngồi đây vui lắm. Cà phê ở trên bàn rồi nhịp giò giống như đang xem ca nhạc nhạc sống vậy đó. quá trà sướng luôn. Ủa bây giờ chị vậy theo chị là tại sao mà nó có gai xương? Giờ thực tế nha anh chị, A không có tồn tại, thực tế A không có tồn tại. Đó, A không có tồn tại. Trời ơi khổ ghê, thực tế là A không có. Nó hơi nhít lên xíu rồi, nhưng mà thực tế là B C D là có. À, B C D là có. E có không? E không có. Đó. E là không có. F không có. Đó nha. Cô chỉ đặt ra là A không có. Rồi, các chị. Rồi bây giờ tại sao nó hình thành được cái gai xương B C D kìa? Cái nào là gai xương? Các anh chị online tham gia nha. Tại sao ạ? Cách nào hình thành? Cách nào? Cách nào ạ? Khi tôi hỏi các bạn sinh viên năm thì các bạn nói là do cái xương nó bị giọng nhau riết cái xương nó bè ra, nó bè ra, thành ra nó toàn gai xương. Rồi, các anh chị đồng ý không ạ? Vị trí viêm rồi, viêm nó lắng đọng canxi, có nghĩa rằng là mình có cái xương đốt sống ở đây, cái nó viêm nó lắng đọng canxi rồi. Nhưng mà tại sao tôi xin lỗi bên trường nhắn tôi vô họ biết lý do nào đây, bây giờ đang họp bên trường đang họp thấy nhắn nhắn tôi, thành ra chắc tôi điểm danh chịu chứ đang giảng mà. Rồi đánh đồng canxi thành ra nó vô vô nó tạo gai xương, đánh đồng canxi trên cấu trúc gì ạ? À? Tôi nhắn cho anh chở một cái. Cảm cảm cho tôi điện thoại cho cái anh trưởng của tôi cái. Ừ, anh chở, em đang giảng bài. Nếu bên trường có hỏi thì nói em đang giảng bài chuyên khoa một nha. Rồi rồi, nói chung là anh cũng có gì hỏi một cái biết là em không hợp là tại vì dướng bài giảng chứ không phải là không hợp. Rồi, bị điểm danh, khổ không anh chị? Tôi khổ không chả kém gì các anh chị đó. Rồi, lắng động cho cái gì anh chị ạ? À? Lắng động ca sinh cho cái gì ạ? À? Tại sao lắng động ở đây mà không lắng động trên đây? Dạ, đồng ý. Nhưng câu chị đặt ra là anh chị, theo anh chị là đây là gai đúng không ạ? À? Đúng không? Thành ra tương ứng như vậy á, có nghĩa là nó mọc ở đây đúng không ạ? À? Đồng ý không ạ? À? Đồng ý không ạ? À? Vậy nếu anh chị chụp trên cái hình ảnh mà trước sau, có thấy gai không anh chị? Gai nằm đâu anh chị? Thấy gai này không? Đây thấy không ạ? À? Có nghĩa không? Đã có gai đây đúng không ạ? À? Vậy là gai nằm đây đúng không ạ? À? Đồng ý không ạ? À? Mấy chị online có đồng ý không ạ? À? Một cái. Cổ quá, điểm dành. Rồi. Vậy là gai nằm đây đúng không ạ? À? Ồ, vậy đây cô chỉ đặt ra là nếu cái gì đó nó lạ lạ. Tại vì chúng ta nghĩ cái gai nằm ở đây không mà không giờ tồn tại nằm gai nằm ở đây. Vậy cứ nghĩ là cái gai chỉ nằm ở đây thôi. Nhưng mà thực tế thì khi nhìn trên cái phương diện nhìn trước ra sau á thì cái gai tôi cũng thấy đúng không ạ? À? Chúng ta vẫn nhìn thấy gai, vậy là gai nằm đây mà lại không thấy cái gai nằm ở đây. Vậy tóm lại cái gai nằm ở đâu? Chỉ gì hãy tưởng tượng nó giống như bây giờ là chúng ta có cái nón lá đúng không, chúng ta có cái nón lá là có nón lá, vậy là trên cái nón lá này khi đội lên đầu của ông này đó thì đây có gai đúng không, nhìn đây cũng có gai đúng không ạ? Vậy thực tế là có tồn tại cái gai không, cái nón lá này có gai không, có không ạ? Không, cái nón lá tôi đang đội trên đầu nó có cái gai nào gì đâu, nhưng mà khi đội lên mà anh nhìn cho thiết diện mà buông góc như vậy thì nó có cái gai, nhưng mà thực tế nó không phải gai mà nhìn nó là cái vành nó. Vậy cái gai mà các anh chị, dạ vậy cái gai mà anh chị đang nói thực tế nó không phải là cái gai, thì là cái nón lá đang đội trên đầu này, người ta nhìn thấy có gai hai bên nè, người ta để trước cũng gai mà người ta quay ngang nó cũng gai, là tại vì nó thiết diện vuông góc nó gai. Vậy trên câu chuyện mà chúng ta đang nhìn trên cái xương đốt sống của cái xương cột sống này, thực tế nó không phải là cái gai chúng ta đang nói, nó không phải là cái gai mà là một cái vành xương. Vậy thì đó có nghĩa là nó không bị giới hạn bởi cái trước sau gì hết mà nó là cái vành, đồng ý không ạ? Thành ra quay thiết diện nào vuông góc với nó cũng có gai hết, chỉ là cái vành xương. Vậy là không, tại dân gian ấy, nhau nói bác sĩ nói là bà bị đau lưng hả, nè chụp bên phim thấy cái gai không, rõ không, cái gai đâm vô cơ đau đó, anh chị đồng ý không ạ? Không, làm gì có, tại vì thứ nhất là nó không có cái gai nào hết, thứ nhất là cái gai nó không có tồn tại cái gai mà là một cái vành xương. Và cái thứ hai là từ cái này mà đâm vô cơ đó, đi một một đoạn đường thế giới đâu phải là cái gai đâu, nó còn một đống dây chằng đây nữa, cái cơ ở đây là phần bụng đâu, cái cơ nó có cơ nằm đây, cái cơ nằm đây, làm gì đâm vô đau được, không đâm nổi, tại vì sát bên này, nhưng mà thực tế về mặt mô học nó khác nhau bằng đây với lại bên Mỹ vậy nè, làm sao bắn mũi tên tới được, không tới được. Thành ra có câu chuyện là đây không phải cái gai mà là cái vành xương. Vậy cái vành xương này được hình thành như thế nào, cái vành xương này hình thành như thế nào? Vậy chúng ta bỏ được quan điểm nha, không có cái gai nào hết mà là cái vành xương. Cái thứ hai là không tồn tại cái gai đâm vô cơ đau hết, mà bản chân nó đau là không phải liên quan cái gai đó mà lại liên quan cái khác, liên quan cái khác. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau suy nghĩ, cái vành xương từ đâu ra, cái vành xương này hình thành là cái gì à? Giữa hai cái xương này nó có rất nhiều các cái dây chằng được không chị, đồng ý không ạ? À? Nó gọi là cái bao dây chằng quanh khớp, chính nhờ hai cái dây chằng này kéo hai cái xương đốt sống lại với nhau. Đã. Và nó có ba cái dây chằng dọc dọc trước, dọc sau và dây chằng vàng. Các chị có thấy nhớ cái này không? Đồng ý không ạ? Chúng ta nhớ được cái này không? Chúng ta có ba cái dây chằng dọc trước, dây chằng dọc trước, dây chằng dọc sau và dây chằng vàng, là ba cái dây chằng giữ cho cái cột sống chúng ta rất là chắc theo chiều trục trước sau. Còn các cái chiều nghiêng á thì nó khóa, cái này nè, nó khóa lại với nhau làm cho trục nghiêng ta chắc chắn. Nhưng mà để kéo hai cái đốt lại với nhau, để kéo hai đốt lại, nó dựa vào các cái dây chằng bao quanh khớp, là cái dây chằng này. Thì cái dây chằng này khi chúng ta bị chấn thương thì nó bị tổn thương đâu anh chị ạ? Khi dây chằng chấn thương thì không tổn thương đâu. A ở đây, B ở đây, chính giữa, tổn thương đâu ạ? Chính giữa anh chị. Sao mà căng thẳng thế? Tôi trả bài nãy giờ mà tôi không căng thẳng, mấy chị căng thẳng dữ rồi. Đâu đâu chị ạ? Nó bị tổn thương đâu ạ? Theo nguyên tắc này nè anh chị ạ, cái cộng dân bám tận này, nó bám vô cái màng xương. Vậy hình như nếu chúng ta bị chấn thương cột sống, ta cúi ta khom nhiều quá thì nó tổn thương đâu? Tổn thương ngay cái vị trí của cái cộng đó, cũng như chằng này nó bám vô trong cái màng xương, thành ra nó bị tổn thương. Là tổn thương ở đây nè anh chị, nó tổn thương ngay vị trí bám của màng xương. Cái cọng dây chằng đây, được không chị? Thành ra cái cọng, mấy chị online chắc thấy được không ạ? Nó bám thì tổn thương ngay vị trí này, và khi nó tổn thương thì nó làm cho bong cái màng xương lên, nó kích hiện tượng viêm. Viêm thì nó đau không anh chị? Đau mà viêm, đau mà viêm nó lại gây tình trạng chết, tại vì dây chằng nó bị chắc bung cơ mà. Viêm sẽ gây chết, chết thì tế bào nó bị ngoại tử thì nó sẽ lâu rồi nó sẽ ra cái hiện tượng gì các chị ạ? Đóng vòi trên cái mồ chết. Vậy câu chuyện đặt ra là đây là cái cọng dây chằng cứ bám ở hai bên đầu xương. Khi mà tổn thương, nó tổn thương ngay đúng cái vị trí của đầu xương, vị trí của cái màng xương, và khi nó gây hiện tượng viêm mà nó chết lên, nó lắng động lên đây. Mà chính nó lắng động như vậy, thành ra chúng ta sẽ thấy có hình ảnh là chụp lên tấu quang, chúng ta thấy hình ảnh là gai xương. Vậy cái gai xương nó thực tế nó chính là cái dây chằng đó, nó bị vôi hóa ở vị trí nó bám vào trong xương. Vì chính vì nó có hình ảnh cầu như vậy, chính hình ảnh cầu như vậy, thành ra cái gì thỉnh thoảng có hình tượng là viêm cột sống dính khớp á, là tại hai thằng này nó viêm tới, cuối cùng là đầu A đầu B nó kết lại với nhau thành cái cầu luôn, cầu gai xương. Có thấy cái hình đó không ạ? Cái hình ảnh cầu gai xương không? Chưa thấy hả? Sao ít vậy anh chị? Thấy hoài luôn, mấy ông bà già lớn tuổi là thấy cầu gai xương đầy hết. Chúng ta sẽ thấy một cái cầu gai xương trên X-quang, thấy dính luôn cả hai đốt sống lại với nhau luôn, dính luôn. Viêm cột sống dính khớp á, viêm cột sống dính khớp hình thành cái cầu gai xương. Vậy là cái cầu, để tôi minh họa cho anh chị, tại vì các chị nghe thấy ủa sao kỳ, nhưng thực tế là gì? Cái sự hình thành canxi, lắng động canxi này nó phải lắng động trên xương, nó lắng động trên xương mà lắng động trên cái dây chằng bám vào xương. Thì chính vì lắng động trên dây chằng bám vào xương, thành ra cái hình ảnh của nó sẽ không bao giờ đi từ xương ra, mà nó đi một cái hình ảnh tương đối hướng dòng ra bên ngoài, bọc ra bên ngoài và móc ra bên kia. Thành ra nó có hiện tượng là hai bên nó nối lại với nhau, tại vì nó phải nằm trong một cái nền tảng nó có sẵn, chứ đâu phải tự hai thằng đi bọc lên xong rồi tìm cách mò lại với nhau đâu, làm gì có, mà là phải trên một cái hình ảnh nó có sẵn. Chị nói đi dòng dài có vẻ như cho thấy tùm lum hết, nhưng mục tiêu để thuyết phục anh chị là cái gai xương mà chị đang thấy thực tế nó không có cái gai nào hết, mà nó là cái vành xương, vành canxi. Vành canxi này nó được hình thành trên nền tảng đóng vôi trên lớp tế bào ngoại tử, lớp tế bào chết của cái dây chằng hai bên của cái cột sống, hai dây chằng bám dính cột sống lại với nhau. Vậy câu chuyện đặt ra là gì? Vậy nó có ý nghĩa gì đó tôi? Ý nghĩa gì? Thì xin trình bày luôn. Thứ nhất để hình thành cái này gai xương là nó phải có hiện tượng tổn thương dây chằng. Vậy cái sự tổn thương dây chằng này làm cho dây chằng bị chết và lắng canxi trên đó. Do đó thường thường nguyên nhân của nó là do chấn thương. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là khi nó mới bị viêm thì nó không lắng động canxi. Phải 3 năm sau, 4 năm sau nó mới lắng động canxi. Thành ra cái gai xương chúng ta đang có hiện nay nó là một vết sẹo của cái cột sống, của dây chằng cột sống đã hình thành trong quá khứ. Được cái gì ha? Và cái gai xương nó hình thành rồi đâu còn thần kinh nữa. Gai xương đã hình thành, gai xương đã hình thành, thành ra nó không còn thần kinh nữa, thành ra nó không thể giải thích được cái đau ở thời điểm hiện tại. Hay nói cách khác là bệnh nhân đến khám anh chị, nếu bệnh nhân đau lưng chụp lên cái gai xương thì cái gai xương này nó không giải thích cái đau hiện nay. Được chưa? Cái gai nó không giải thích cái đau hiện nay, mà cái gai đó là cái hậu quả quá khứ. Cái tiếp tiếp là gai càng nhiều thì điều đó chứng tỏ là cái dây chằng này sao anh chị ạ? À? Nó yếu hay nó mạnh? Nó yếu. Vậy ha? Tại vì cái dây chằng chúng ta là có 10 cộng nè, chúng ta tưởng tượng nó có 10 cộng. À, 10 cộng sức ta 10 cộng, bây giờ nó bị tổn thương, nó đứt hết 3 cộng. 3 cộng này nó được vôi hóa thành cái gai xương. Thì khi đó cái sức của cái dây chằng chúng ta chỉ còn lại 7 phần thôi. Thay vì 10 phần thì còn 7 phần. Thì 7 phần thì lúc ban đầu nó có 10 cộng mà nó còn chấn thương. Giờ 7 cộng thì sao? Nguy cơ chấn thương nó sẽ tăng lên hay giảm xuống? Nó sẽ tăng lên. Tại vì ông ta làm cái việc nặng đó, hồi trước ổng cộng có 10 cộng mà ổng làm lên mà ổng còn bị chấn thương nữa. Còn bây giờ nó lại vôi hết 3 cộng mà còn có 7 cộng. 7 cộng thì chắc chắn ông cầm lại cái đó là chắc chắn bị chấn thương tiếp. Thành ra cái hình ảnh gai xương sẽ cho thấy là cái chất lượng của dây chằng còn tồn lại của bệnh nhân. Mà dây chằng gai xương càng nhiều, dây chằng nó càng yếu. Mà dây chằng càng yếu thì cái nguy cơ chấn thương trong tương lai nó càng cao. Và dây chằng yếu đó nó giải thích cái chấn thương đó, nó giải thích được cái tình trạng đau hiện tại của bệnh nhân. Vậy thì đó có nghĩa rằng là khi bệnh nhân đến đau lưng, tại vì bình thường đau lưng đến khám chúng ta làm gì, đúng không ạ? Đến đau lưng đến khám thì đau lưng đến khám chúng ta chụp lên thấy gai xương thì nói rằng là ồ, ông có nhiều gai xương. Nhưng mà nếu như hồi xưa mình nói là cái gai xương này đâm vô cơ đau thì không, đừng nói vậy nữa. Gai xương này cho tôi biết là cái chất lượng của hệ thống dây chằng cột sống trong rất là tệ. Và chính nó tệ như vậy, thành ra nó liên quan đến vấn đề của trong quá khứ của nó tệ vậy, thành ra cái khả năng chấn thương trong tương lai của ông sẽ rất là cao. Mà cụ thể nhất là lần này ông đau, và chính cái lần này ông đau đến thành ra tôi mới đến chụp hình được. Vậy câu chuyện mà chúng ta đang thấy nói dông dài, nhưng mà kết luận nó cơ bản là về cái ý nghĩa của gai xương, nó không còn gai nữa, còn quá dây chằng. Dây chằng tổn thương nhiều thì cái chấn thương trong tương lai nó nhiều, và cái đau hiện tại của bệnh nhân đa phần trong cái trường hợp này, đa phần đau là đau của hệ thống dây chằng viêm cân bám tần. Tại vì cái tổn thương thần kinh tủy này, tủy chấn thương đây nó không đau ngay chỗ này. Tưởng tượng này, nếu thần kinh tủy ở đây nè, nó bị chấn thương, nó chèn ép, nó tổn thương thì nó đau khoảng xa, đau ở cái phần mô nó điều khiển, chứ nó đâu ngay vị trí này đâu. Mà đau vị trí này là đau của tình trạng viêm ngay tại chỗ, của cơ ngay tại chỗ. Đó, anh em chúng ta tóm lại như vậy. Thì quay lại câu chuyện, vậy đối với cái khớp gối cũng y chang như vậy. Khớp gối, nếu chụp lên cái khớp gối mà nó có gai xương nhiều thì đó chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái hệ thống dây chằng này nó tổn thương khá nhiều. À, nó viêm. À, dẫn đến là tình trạng á, là bệnh nhân sẽ bị mất cấu trúc khớp gối. Bây giờ các anh chị khi mà khám cho khớp gối người ta, tất nhiên nãy dùng câu hỏi là người ta nó quan tâm là bệnh lý trong khớp và bệnh lý ngoài khớp. Thì bệnh lý trong khớp, bệnh lý ngoài khớp thì thông thường bệnh lý ngoài khớp chiếm 60%. Bệnh lý trong khớp chỉ chiếm có 40%. Vậy nhưng mà thực tế là anh chị lại cứ chẩn đoán ngược như bệnh lý trong khớp không à. Đó là cái điểm đầu tiên. Nghe. Tại vì nó là thoái hóa khớp gối là cái điểm bệnh lý trong khớp. Thực tế nó chiếm 40%. 60% là cấu trúc ngoài khớp. Thứ hai là trong cái bệnh lý về trong khớp và ngoài khớp á, thực tế cái bệnh lý trong khớp này điều trị đáp ứng khớp rất là nhanh. Tại nó là hiện tượng viêm đơn thuần. Tại bệnh lý trong khớp là có mấy cái rồi. Các anh chị, nếu bệnh lý trong khớp thì những nguyên nhân nào? Bệnh lý trong khớp, bệnh lý viêm màng nhện nó có 4 cái nguyên nhân lớn. Thứ nhất là nhiễm trùng. Thứ hai là tinh thể. Thứ ba là viêm. Viêm tự miễn á. Cái thứ tư là các cái chấn thương làm di lệch khớp. Chấn thương chảy máu trong khớp gì đó. Thì có bốn cái nguyên nhân của bao hoạt dịch thì thôi, có bốn cái. Thì trong bốn cái này á, cái mà mình thấy nhiễm trùng nè, tinh thể nè, tự miễn nè, chấn thương nè, thực tế cái mà chúng ta hay mà đau đầu nhất là chính là bệnh lý tự miễn. Hay nói cách khác là viêm khớp tự miễn chiếm phần lớn các trường hợp. Tôi nói bệnh lý trong khớp nha. Tại vì mình ngoại trú mà mình phải chơi với xác suất. Tại vì cái ca mà nó nhiễm trùng nó sẽ khác. vô bệnh cảnh sốt, có đường vào của ổ khớp vân vân, thường đau một khớp, à, nhiễm trùng. Chúng ta sẽ tiếp cận trong bài là bệnh lý đơn khớp hay đa khớp. Tôi nói tinh thể của gút nè, đơn khớp. Bệnh lý tự miễn chiếm đa số, anh chị ha, anh chị chú. Thành ra khi đối với bệnh này nè thì điều trị của nó bằng corticoid điều trị rất hiệu quả các anh chị, điều trị rất hiệu quả. Đối với bệnh lý trong khớp, nó đau khớp thì bệnh lý tự miễn điều trị rất hiệu quả. Ngược lại, các cái đau của cấu trúc viêm gân bám tận của ngoài khớp này điều trị rất khó hiệu quả. Tại vì sao? Anh chị có điều trị kháng viêm ức chế hết tất cả dịch này nữa, nhưng mà cái màng này vẫn còn lỏng lẻo, thành ra hãy cần động cơ nó bong ra thì làm sao mà nó làm được, đúng không ạ? À? Mình điều trị phản ứng viêm cho đã đời, đó là bản viêm thứ phát chứ không phải là nguyên phát. Đây là viêm thứ phát, thành ra điều trị bằng kháng viêm giảm đau rất ít hiệu quả. Và bệnh nhân cũng phải sử dụng khớp gối đi di chuyển, mà đụng đến nó giật trên đó là nó bung ra, nó sẽ viêm tiếp. Thành ra điều trị của cái viêm gân bám tận ngoài khớp điều trị không có hiệu quả, rất kém hiệu quả. Vậy nó tách nó ra, đừng có để chung nha. Và trong cái điều trị này đó thì lại là có làm sao là chúng ta phải là hạn chế vận động, trong khi mà trong khớp để chúng ta lại kích thích vận động, bảo tồn chức năng khớp. Còn quỹ này là hạn chế vận động, khóa cấu trúc khớp, cố định khớp, hai cái khác nhau. Thành ra chúng ta phải hiểu được bản chất của nó là trong khớp 40% và ngoài khớp đến 60%. Và khi mà bệnh lý ngoài khớp là liên quan gân bám tận, liên quan dây chằng, thì điều đó có nghĩa rằng là trong cái nó đã tổn thương càng viêm thì càng về sau nó càng bị, nó khác với tự miễn. Tự miễn là mình khống chế được là nó tắt luôn và nó tại từng cơn từng đợt, chứ còn mà cấu trúc ngoài khớp này là nó bị nó tổn thương đứt là nó chết nè, nó vôi hóa là càng về sau nguy cơ chấn thương càng lớn và dẫn đến là mất cấu trúc khớp, mất cấu trúc khớp. Thì các anh chị thấy rằng là cái bệnh lý ngoài khớp trong viêm gân bám tận tổn thương cấu trúc khớp là cái bệnh lý nặng nề của khớp gối hơn là bệnh lý tự miễn, được không anh chị ạ? Đến đây được không ạ? Thôi có gì chứ chưa rõ ràng không anh chị ạ? Vậy một bệnh nhân đến đau khớp gối, bệnh nhân đến đau khớp gối thì chúng ta tất nhiên mình đang nói là vị trí mình đau chân ha, đau khớp đau chân. Thì trong câu chuyện đau khớp đau chân á thì chúng ta cùng nhau phân tích những cái phân biệt cái trong với ngoài khớp rồi nè, thì tôi sẽ quay lại vấn đề là tiếp cận bệnh đơn khớp, bệnh đa khớp nha anh chị ha. Rồi thì trong đó là chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề về sự hình thành các gai xương, vai trò ứng dụng của gai xương trên lâm sàng như thế nào, sự khác nhau trong vấn đề tiếp cận điều trị của bệnh lý trong khớp với ngoài khớp. Nếu như mình chỉnh lý trong khớp điều trị corticoid rất hiệu quả, tại nó là nguyên phát viêm tự miễn, viêm nguyên phát điều trị rất hiệu quả, anh chị tiêm corticoid đó rất hiệu quả. Còn ngược lại đối với bệnh lý viêm gân bám tận của chút ngoài khớp điều trị không hiệu quả, tại bản chất của nó không phải là viêm nguyên phát mà là viêm thứ phát do hiện tượng bong của cái màng xương, hay gọi là viêm cạnh màng xương á, chúng ta thấy như vậy. Rồi đến đây chúng ta đã thống nhất chưa ạ? Giờ chúng ta sẽ quy lại, chúng ta sẽ tiếp cận đối bệnh lý, tôi sẽ đi tiếp cận các vấn đề về viêm đơn khớp, viêm đa khớp, được không anh chị ạ? Mấy chị online có theo kịp không ạ? Không thấy anh chị nào đồng ý hay phản đối gì hết. Xin lỗi là tôi đi như vậy có gì nó chưa rõ không anh chị ạ? Vậy mốt thi mình cứ làm vậy mình tới ha. Chứ bệnh nhân vô trong vòng, tại vì cái gì nắm được bản chất đó thì chỉ cần 3 câu hỏi, 2 câu hỏi là anh chị biết là cái này bệnh trong khớp nè, bệnh này tôi chữa trong vòng một nốt nhạc, bệnh này ngoài khớp thua bà ơi, về đi tôi bó tay. Vậy lý do gì nữa? Tại vì nó sẽ tổn thương và nó mất cấu trúc của khớp. Và khi nó mất cấu trúc của khớp rồi thì cái lực nó phân tán không đều, nó càng ngày càng về sau, nó cong vòng luôn anh chị ạ. Nó cong vòng luôn, nó tổn thương này nè, nó lệch dần luôn. Thay vì cái khớp chúng ta sẽ tương đối là nó dính như đây mà thẳng như trục như đây, thì nó càng về sau nó càng cong, nó tải lực không được luôn, nó càng cong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận bệnh. Bây giờ tôi sẽ lệch về khớp chút xíu rồi chúng ta sẽ quay về bệnh lý bàn chân sau, hay cẳng chân sau. Rồi về khớp trước, thì trong mà bệnh nhân đến khám về khớp thì anh chị tiếp cận có hai hướng lớn: bệnh đơn khớp và bệnh đa khớp. Về khớp nha, giờ là khớp. Thứ nhất là đơn khớp. Tại đây đa. Vậy chúng ta tiếp cận cho nó dễ. Bệnh nhân vô khám mình là đau một khớp, chúng ta sẽ nghĩ trong đầu những vấn đề khác. Còn nếu bệnh nhân đến khám chúng ta đau hai ba khớp cùng lúc, chúng ta sẽ nghĩ vấn đề khác. Trong đơn khớp thì các anh chị nghĩ những vấn đề gì các anh chị ạ? À? Mấy cái hả? À? Bên kia, thứ nhất là nhiễm trùng. Cái thứ hai là do tinh thể. Cái thứ ba là tự miễn, viêm. Thứ là chấn thương. Rồi, các vấn đề này phân biệt dễ không anh chị ạ? À? Chị Lâm Sàng. Anh nghe trong đơn khớp, các vấn đề này chỉ có mấy vấn đề thôi. Và trong đó sách vở luôn luôn nhắc nhở các anh chị là luôn luôn phải chẩn đoán loại trừ nhiễm trùng. Lý do là tại vì nếu chúng ta điều trị mấy này là điều trị chủ yếu vô corticoid, mà lỡ mà dính vô nhiễm trùng lập tức nó sẽ làm tác dụng có hại. Tại vì mình dùng corticoid cho bệnh nhân đang bị nhiễm trùng thì chúng ta nguy khớp nhanh hơn. Thành ra cái đầu tiên người ta nhắc nhở chúng ta là phải loại trừ viêm khớp nhiễm trùng. Được không ạ? Viêm khớp nhiễm trùng hay loại trừ. Nhưng mà thực tế thì viêm khớp nhiễm trùng hiếm gặp. Nó phải có đường vào, nó phải xuyên hết cấu trúc của khớp, nó mới vô được bên trong của khớp. Thành ra khi nói đến nhiễm trùng, mặc dù nó là cái nguyên nhân cần phải loại trừ đầu tiên, nhưng thực tế là hiếm gặp. Và nó sẽ đi kèm những dấu chứng phụ của nhiễm trùng tại chỗ, có tiết dịch, có tiết mủ, vân vân. Thành ra cái nhiễm trùng này là chúng ta phân biệt. Đối với viêm khớp tinh thể thì chúng ta có bệnh có tinh thể urat đó, rồi bệnh gout, ngoài ra một số loại tinh thể khác nữa. Bệnh này ít gặp một khớp, tại vì nếu có tinh thể thì sẽ xuất hiện nhiều khớp chứ không nhất thiết một khớp. Thành ra cái này tôi nói hiếm gặp. Cái bệnh lý tự miễn của viêm trong một khớp hiếm gặp lắm, hiếm gặp lắm của một viêm khớp tự miễn. Tại vì bệnh lý viêm của tự miễn thì tấn công đa khớp chứ lý do là tấn công một khớp. Thành ra các anh chị cứ nhớ giùm tôi, trong đây cái chấn thương và cái nhiễm trùng là hai nguyên nhân. Các anh chị đừng bao giờ quên trong một bệnh lý đến khám gì viêm một khớp. Nè, chấn thương và nhiễm trùng là hai nguyên nhân đầu tiên, đừng bao giờ quên. Còn hai mấy cái nguyên nhân kia ít gặp. Bây giờ đến việc đa khớp. Đa khớp chúng ta có những cái nào? Nó cũng không có gì hết, nó cũng lặp lại mấy hàng ý này thôi. Nó vẫn lặp lại, nó cũng là nhiễm trùng, vẫn là tinh thể, nó vẫn là tự miễn, chấn thương. Nhưng theo anh chị là cái nguyên nhân nào chiếm đầu tiên? Nguyên nhân nào chiếm đầu tiên? Cái nào ạ? Tự miễn chiếm đầu tiên anh chị thôi. Quên thằng nhiễm trùng này đi, quên thằng chấn thương này đi. Tại vì chấn thương, tôi nói ví dụ ha, chúng ta sẽ vậy. Bác sĩ ơi, tôi bị đau ngón tay. Nghe có vẻ phức tạp nhưng thực tế rất đơn giản. Bác sĩ ơi, tôi bị đau ngón tay cái, từ 2 tháng nay uống không bao nhiêu thuốc hơn hết. Thì các anh chị phải nghĩ đầu tiên là vấn đề về nhiễm trùng ngay tại chỗ và chấn thương ngay tại chỗ. Bác sĩ ơi, tôi bị đau ngón tay cộng với khuỷu tay cộng với vai, thì cái này nó không hề chấn thương, nó không phải chấn thương được, tại vì không có chấn thương nào cùng lúc đến đây đây đây, nhất là trong bệnh cảnh mà có những tình trạng là xuất hiện ở các khớp không chịu lực. Chúng ta có ba loại khớp: khớp chịu lực, khớp không chịu lực mà có di chuyển, và khớp không di chuyển. Ví dụ khớp tỉnh sọ nè là khớp không di chuyển. Thì cái khớp mà chịu lực nó chấn thương thì tôi còn đồng ý, chứ còn cái khớp mấy ngón tay đâu có chịu lực đâu. Thành ra hiếm khi mà nó chấn thương lắm. Thành ra vấn đề mà thành ra trong cái tiêu chí mà chẩn đoán bệnh lý mà viêm khớp dạng thấp, có anh chị nhớ được không? 7 tiêu chí. Thứ nhất là gì? Bị viêm nhiều khớp là đây. Viêm có tính chất đối xứng, nghĩa là đối xứng đâu có giờ chấn thương đâu. Đối xứng. Viêm ở các khớp nhỏ là gọi là khớp không chịu lực, đúng không ạ? Viêm kéo dài trên 3 tháng, có hình ảnh trên X-quang, vân vân. Thì cái đó muốn nói, ý muốn nói là gì? Nếu như trong trường hợp đa khớp, nhất là trên các khớp nhỏ, nhất là trên các khớp không chịu lực, thì đừng nghĩ vấn đề về nhiễm trùng với chấn thương, hiếm gặp lắm, mà nghĩ đến vấn đề về tự miễn với tinh thể. Mà trong đó bản chất tinh thể thì chúng ta sẽ nói về bệnh gút sao. Nó có nhiều loại tinh thể nhưng mà gút là chiếm nhiều nhất. Thì cái bệnh lý tự miễn chiếm đa số. Rồi, trong viêm phế tự miễn các anh chị có những bệnh gì? À, bệnh gì? Lupus ban đỏ, đồng ý hả? Lupus ban đỏ, gì nữa ạ? Chúng ta còn phân tích tiếp nè. Trong đây mình có sẽ có. Đúng rồi, lupus. Gì nữa ạ? À, bệnh thấp, đúng rồi, thấp, đúng hơn là thấp nè, rồi thấp, rồi thấp với dạng thấp là hai thằng khác nhau nha anh chị. Thì theo anh chị chữ thấp nó có nghĩa là gì? Chữ thấp có nghĩa là gì? Thấp, một cái là rheumatic là thấp khớp, viêm thấp, còn rheumatoid là dạng thấp, hai nó có nghĩa là gì? Anh chị online. Chúng ta có lupus nè, thấp và dạng thấp. Gì nữa ạ? Viêm khớp, cái viêm khớp phản ứng. Viêm khớp phản ứng. Có vẻ như là chúng ta có lạc đường không mấy chị? Từ từ nè, mấy chị thấy không có ai trả lời hết. Bản chất của lupus ban đỏ là bệnh lý tự miễn. Trong đó nó tự tạo kháng thể kháng màng. Cái chữ thấp mà chúng ta đang nói, bản chất của nó, tại khi người ta nói thấp là gì? Liên quan đến con Streptococcus. Khi bị viêm họng, khi bị viêm họng xong, cơ thể tạo kháng thể kháng con Streptococcus. Và kháng thể này nó nhầm lẫn cơ thể chúng ta là Streptococcus thành ra tấn công đa màng. Trong đó có màng tim, đúng không? Màng khớp, màng cơ. Thành ra cái tình trạng là thấp, đau di chuyển. Thì cái chữ thấp này, nguyên bản của nó là liên quan đến cái bệnh Streptococcus. Tại nghe nói chữ thấp, ý muốn nói là liên quan tình trạng là Streptococcus. Còn dạng thấp là cái gì? Là những tình trạng viêm khớp tự miễn do IgG. Nhưng mà không do con Streptococcus. Vậy cơ bản là gì? Thấp với dạng thấp nó đều là dạng phản ứng tự miễn thông qua IgG. Trong cơ chế tiếp 3, bữa nay chị nhớ cái vụ là liên quan CV không? Chúng ta có 6 cơ chế miễn dịch. Tiếp 3 là phức hợp kháng nguyên kháng thể. Đúng không anh chị? Chúng ta có 6 cơ chế miễn dịch thì tiếp 3 là IgG, là phức hợp kháng nguyên kháng thể, là chính gì? Phức hợp kháng nguyên kháng thể tấn công ngược cơ thể chúng ta và gây ra bệnh lý thấp và dạng thấp. Thấp với dạng thấp chính là IgG thôi, không có gì lạ hết trơn. À, thì đó là hình dạng, đó là tình trạng của bệnh lý tự miễn. Còn viêm khớp phản ứng là gì? Viêm khớp phản ứng chính là viêm khớp nằm trong bệnh lý siêu vi đó. Cái gì trong siêu vi mình có gì? Tam chứng siêu vi. Mình liên kết cái kiến thức lại với nhau nó dễ nhớ lắm. Tam chứng siêu vi là gì? Sốt, gì nữa? Nó là ba thể siêu vi, ba thể lâm sàng siêu vi. Còn tam chứng siêu vi, sốt, sốt đau nhức mỏi và phải gì ạ? Sốt đau nhức mỏi cơ xương khớp và cái gì ạ? Mình phải liên kết kiến thức lại với nhau để cho nó dễ nhớ. Trời ơi, ôi mấy chị cho online đồng ý cứu bồ giùm tôi đi. Tam chứng siêu vi. Trời ơi. Minh chứng cho hiện tượng viêm đa màng. Tam chứng siêu vi là gì ạ? Bàn già. Cảm ơn các anh chị. Thì đây chính đây. Tình trạng viêm khớp phản ứng. Nó chính là một biểu hiện của tình trạng viêm đa màng. Là biểu hiện của hiện tượng miễn dịch. Trong đó có hiện tượng xuất hiện phản ứng viêm phản ứng trên các màng khớp gây hiện tượng đau nhức đa khớp. Thành ra trong bệnh lý siêu vi là bệnh đa màng có tình trạng là sốt, ban da và đau nhức cơ khớp đó, nó chính là như vậy. Và cái khớp mà đau nhức đó chính là một cái hình trạng đau khớp phản ứng. Thằng này nó thể xuất hiện trong 2 đến 3 thể khác nhau về mặt phản ứng, 3 thể 2 đến 3 thể miễn dịch khác nhau. Thì chúng ta không bàn ở đây. Nhưng về cơ bản chúng ta hiểu rằng là khi nói về bệnh lý tự miễn, chúng ta có ha, lupus ban đỏ nó chỉ là một thể bệnh trong nhiều thể bệnh của bệnh lý tự miễn thôi. Rồi thấp, dạng thấp, dạng thấp là một cái nhóm rất là lớn. Cái chữ nó là gom chung tất cả những bệnh lý tự miễn mà thông qua cơ chế IgG mà nó tấn công màng khớp thì gọi là dạng thấp. Rồi, phản ứng là một cái thể khác xuất hiện sau một đợt bệnh nhiễm siêu vi ha, một bệnh vẫn một cái hình trạng viêm. Phản ứng đáp ứng viêm và khi đó nó lắng động, ví dụ như viêm do tự miễn, miễn dịch do dị ứng đi, ví dụ như chúng ta có một tình trạng dị ứng, phản ứng liên quan đến bổ thể, tán huyết, v.v. thì nó có thể lắng động lên khớp để gây hiện tượng viêm này. Để chúng ta thấy là như vậy. Vậy tóm lại, trong cái này là tôi đang nói là bệnh lý về khớp nha. Thì đây bệnh lý về khớp, trong đơn khớp tôi xin nhắc lại, chúng ta phân rất là nhanh cái gì ạ? Nếu như bệnh lý một khớp, tập tức chúng ta nghĩ đến vấn đề là gì ạ? Nhiễm trùng và chấn thương, chỉ hai thằng đó thôi, đừng nghĩ gì để chân. Mặc dù liệt kê nhiều nhưng mà nhớ hai thằng chính đa số. Còn nếu bị viêm đa khớp thì nghĩ vấn đề gì ạ? Tự miễn đầu tiên, đúng rồi các anh chị, tự miễn đầu tiên. Trong tự miễn đó, các cái thằng phản ứng nè, viêm khớp phản ứng tự miễn nè, thằng này nó sẽ qua rất là nhanh. Và nó liên quan đến tình trạng nguyên nhân nguyên phát đó, viêm đó, siêu vi đó. Còn các bệnh lý này là bệnh lý kéo dài, tính chất kéo dài từng đợt ha. Rồi, đến đây là chúng ta thấy tiếp cận khá nhanh. Rồi, đến đây còn thắc mắc gì không liên quan bệnh lý về khớp? Tôi đang giảng cho chuyên bài, anh được giảng được không? Rồi. Chính xác. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn chị. Chị Bích mới hỏi về, chị Bích đúng không ạ? Rồi, chị Bích mới hỏi về điều trị. Thành, trước khi điều trị thành ra tôi phải qua bên đây. Tôi qua bên đây xong tôi mới nói được cái cơ chế điều trị của hôm nay. Rồi, rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái điều trị nè. Chúng ta thấy để đối với bệnh lý của khớp thì tất nhiên trong đơn khớp là có chấn thương, có nhiễm trùng, đa khớp thì chủ yếu là bệnh lý tự miễn rồi, mình dễ rồi. Bây giờ mình liên quan điều trị. Thì đây chúng ta trong điều khớp gối nha. Bây giờ mình đi hết tất cả khớp, mình nói khớp gối trước. Đối với khớp gối thì trình bày nó chỉ có hai bệnh cảnh là trong khớp với ngoài khớp. Trong khớp thì nó là cái gì anh chị ạ? Là bệnh lý của bao hoạt dịch. Và ngoài khớp thì chúng ta là gân bám tự. Đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau về mặt điều trị. Mục tiêu của điều trị là chúng ta điều trị cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân phải được giải quyết trước, rồi cái triệu chứng giải quyết sau. Thì trong cái viêm khớp do bao hoạt dịch này, cái nguyên nhân của nó là thông thường là gì các chị? Thông thường của nó là gì? Đây là trong khi là khớp gối như nãy mình nói, tất nhiên mình nói một cách khái quát, chúng ta khớp chịu lực, khớp không chịu lực, rồi đơn khớp hay đa khớp để mình tìm kiếm cái nguyên nhân. Thì trong khớp gối cụ thể nhất á, thì trong khớp gối thì 40% là bệnh lý bên trong bao khớp và 60% là bệnh lý ngoài bao khớp. Thì trong 40% chủ yếu của nó là viêm bao hoàng dịch, mà viêm bao hoàng dịch nó nằm trên bệnh cảnh của bệnh lý tự miễn. Vậy ha, được nhanh chị ha. Còn đối với viêm gân bám tận thì nguyên bệnh lý của nó là gì, cơ chế của nó là gì ạ? Chấn thương. Rồi vậy chúng ta sẽ khác gì với trước đây thì nó khác nhau như rất rõ các anh chị ạ. Nếu như trước đây khi anh chị nói về khớp làm trước anh chị nói là ô thoái hóa khớp và anh chị cho dùng thép NSAID và corticoid, cái đó đúng chứ không sai, bệnh nhân giải chứng không sai. Nhưng nó hơi khác nhau khi chúng ta hiểu được bản chất của nó khác nhau như thế nào. Mình nếu mình phân biệt được là bệnh lý là do bao hoạt dịch và bệnh lý trong khớp thì điều trị của nó bằng cách là gì? Các anh chị tấn công liều cao ngắn ngày, tấn công liều cao ngắn ngày để chúng ta điều hòa phản ứng viêm. Để cho nó dễ nha, tôi minh họa như sau. Khi bản chất của nó là hiện tượng bệnh lý tự miễn, mà tự miễn nó có hết không các anh chị? Có hết không ạ? Không có hết. Đâu có hết đâu. Vậy là nó không có hết, nhưng mà nó vô từng cơn, như từng đợt. Vậy nha. Thì trong cái đợt đó nó giống như là viêm, nó như hiện tượng giống như cháy nhà đó. Khi đang cháy dữ dội, mình mà chậm trễ thì nó sẽ cháy lan. Mà cháy lan như vậy, nó làm cho cấu trúc bị tổn thương, ngủy, thành ra biến dạng dạng cổ cọ, đứt cấu trúc khớp, cứng khớp của bệnh với bàn tay, bệnh viêm khớp dạng thấp đó. Thành ra trong bệnh lý về viêm khớp do tự miễn, thứ nhất mình nhớ đầu là nó là bệnh lý mãn tính, thành ra mình không điều trị dứt nguyên nhân. Tuy nhiên khi nó vô đợt cấp, lập tức mình phải khống chế nó liền để ức chế cái hậu quả của hạn viêm bằng cách mình tấn công bằng liều cao. Sau khi tấn công bằng liều cao, giải quyết phản ứng viêm tức thì này, ngắn thôi, không cần dài thì mình không đủ chữa được hết đâu, thì mình chuyển qua liều thấp, uống duy trì liều nhỏ nhất có thể. Được nha, liều thấp. Sau khi tấn công chuyển qua liều thấp kéo dài. Ví dụ chẳng hạn như, ví dụ nha, tôi ví dụ thôi. Bệnh nhân đến chúng ta có cái viêm khớp gối, sưng bao ngoài dịch dữ dội, anh chị tấn công bằng methotrexate. Liều cao 16 mg. Methotrexate thì tương đương chúng ta lấy cân nặng chia cho mấy à? Rồi thôi, cô lại bài corticoid, trời ơi khổ ghê, cô lại bài nằm trên mạng chứ đâu hả? Chúng ta trên một cách thức đơn giản là hydrocortisone á, thì cứ 1 kg cân nặng tương đương với 1 mg là liều cơ bản. 1 mg cortisone tương đương 1 kg cân nặng. Hiệu lực của methotrexate là bằng gấp 5 lần hydrocortisone, thành ra chúng ta lấy cân nặng ta chia 5 thì ra cái liều cơ bản cho bệnh nhân dùng methotrexate. Đúng không ạ? Hiệu lực gấp 5 lần methotrexate. À, thì gấp 5 lần, thành ra chúng ta lấy cái số cân nặng chia cho 5. Để cho nó dễ, chúng ta được cái liều cơ bản của methotrexate. Vậy, nhưng mà chú ý nha, cái đó là tôi nói liều. Còn bên cạnh nó sẽ tính cái thời gian tác động của nó bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ nữa. Methotrexate tác dụng là 6 tiếng, nó sẽ khác. Dexamethasone tác dụng 24 tiếng, đến gần 48 tiếng nó sẽ khác. À, thành ra chúng ta chú ý đến vấn đề đó thêm. Thì chúng ta tấn công, liều tấn công. Sau khi bệnh nhân ổn định triệu chứng, duy trì liều thấp nhất có thể. Chúng ta chuyển qua dùng cái NSAID liều thấp. Để làm sao hạn chế cái hạn ứng viêm nó không bùng lên nữa. Còn về vận động thì chúng ta cố gắng đừng cho cái hiện tượng cứng khớp nó làm cho ảnh hưởng mất chức năng của khớp. Duy trì vận động nhẹ. Thành ra chúng ta có những cái động viên bi, chúng ta massage bàn tay đó. Chúng ta massage để cho làm cái động khớp liên tục. Nó cứng khớp buổi sáng chúng ta phải làm đẻ khớp để chúng ta phục hồi chức năng. Tránh trường hợp nó bị viêm quá để làm cứng khớp. Còn ngược lại đối với bệnh lý ngoài khớp. Bệnh lý ngoài khớp thì việc điều trị nó không dựa vào các liệu này, mà chúng ta dựa vào vấn đề giảm đau. Đúng, đồng ý giảm đau, nhưng mà quan trọng hơn là gì chị ạ? Đồng ý là giảm đau bằng NSAID hoặc paracetamol, đồng ý. Nhưng quan trọng hơn chính là cái động tác. Chúng ta phải tư vấn cho bệnh nhân để hạn chế động tác gây chấn thương khớp gối, gây vận động cái nhóm cơ mà đang gây hiện tượng viêm bóng tận nè. Tôi nói ví dụ một câu chuyện như sau các anh chị ạ. Một bệnh nhân đến khám, để như vậy thấy nó khác nhau như thế nào. Một bệnh nhân đến khám tôi ở bệnh viện Bình Tân với lý do là đau khớp gối. Bệnh nhân này nữ, đau khớp gối. Khi đến khám, bệnh nhân nói là tôi đã uống thuốc từ 3 năm nay ở bệnh viện Bình Tân này, chỉ có chữa khớp gối thôi. Cứ mỗi tháng đến lấy thuốc, dùng meloxicam, paracetamol uống hoài. Đúng, không có sai, tại bệnh nhân đang bị viêm đau. Vấn đề đặt ra là gì? Bệnh nhân làm nghề gì? Bệnh nhân làm nghề buôn bán cá trên lề đường. Thì khi làm buôn bán cá trên lề đường thì bạn ngồi trên lề đường á, bạn ngồi cái ghế thấp, thành ra khi một người đến bán thì bạn chồm tới, bạn ngồi lên, bạn nhõm lên, bạn chồm tới, rồi sau bạn ngã ra sau ngồi rồi lại chồm tới, cứ lập tới lập lội như vậy thì cái khớp gối nào mà chịu cho nổi. Anh chị đồng ý không ạ? Thành ra cái câu chuyện đặt ra là đối với những bệnh lý liên quan đến chấn thương khớp thì việc điều trị giảm đau đồng ý, em sẽ đồng ý, nhưng phải tư vấn cho bệnh nhân về cách thức để bảo vệ cấu trúc khớp gối, bảo vệ nó, giảm bảo vệ nó. Hạn như là chúng ta khuyên là không ngồi trên hõm, ngồi là ngồi thẳng xuống luôn đấy. Đó, ngồi là ngồi thẳng xuống, không ngồi trên hõm. Đứng lên ngồi xuống thì có động tác hỗ trợ bằng tay để giảm bớt cái lực trên khớp gối. Để tôi lấy ví dụ, khi các chị ngồi đây nè, đây cái ghế nè, khi chúng ta ngồi tư thế vuông góc này nè, thì khi chúng ta đứng lên á, cái cơ chúng ta chỉ cần có một cái vùng, cái cơ tới đầu đùi nó bọc qua cái xương bánh chè xuống đây, cái lực nó vẫn còn, thành ra nó đứng lên nó dễ. Nhưng khi chị hãy tưởng tượng này, tôi đây, tôi ngồi xuống trầm hẫm như vậy, mà tôi đứng lên sao, cái lực nó bị gập như vậy nè, thành ra cái cơ nó co sẽ nhiều hơn, và khi nó co nhiều hơn thì cái chấn thương, cái gân nó sẽ nhiều hơn. Thành ra chúng ta khuyên là không ngồi chồm hổm. Khi mà ngồi thì ngồi ghế cao, tương ứng với chiều cao của đứng lên. Và khi đứng lên ngồi xuống, lấy tay chống đỡ, hạn chế lên. Xuống cầu thang, tại lên cầu thang là những động tác nó làm cho chấn thương khớp. Chấn thương chủ yếu là động tác đi xuống. Nghe Tuấn ơi, ở phòng 13, phòng 3, à, tầng 5 kia. Không, chỉ xảo như vậy, tại vì các động tác, tôi xin lỗi nè, các động tác là chị khi khớp này nha, khi các anh chị để vị trí nè, vị trí trung lập nè, cái cơ nó giữa nửa co nửa giãn nó không bị chấn thương. Nhưng ngược lại những động tác mà ngưỡng quá sức hoặc là co quá sức thì thế nào cũng có cái cơ nó bị căng. Và chính cái cơ nó căng nó dẫn đến người ta là dễ bị chấn thương. Cái gì hết? Nếu đang nó trùng trùng như này, bật căng nó vẫn còn khoảng trống, đúng không ạ? Còn nếu đang căng như vậy bật thêm nữa là đứt liền. Thành ra chúng ta sẽ có một cái tiểu xảo là hạn chế cái động tác co duỗi quá mức cái khớp đó. Thì chính động tác co duỗi quá mức động khớp đó nó mới gây tổn thương. Thành ra chúng ta sẽ bằng cách là chúng ta bắt bệnh nhân mang cái bao dây chằng khớp, mang cái bao khớp. Bao khớp đó mang bao khớp gói, đúng không? Thực tế cái bao khớp gói nó không giúp cho cái khớp nó chắc lên thêm. Tại nó bằng giải nó mong manh lắm, đâu giúp chắc lên thêm đâu. Nhưng cái bao khớp đó nó không giúp chắc lên khớp, nó không chỉnh được cái hình dáng khớp. Nhưng nó có động một cái tác dụng rất là hay là gì? Nó làm cho bệnh nhân vướng cái khớp, bệnh nhân không co duỗi quá mức. Cái đó là ý đồ chính của cái bao khớp. Để chị ha. Vì ý đồ chính của việc mang cái bao khớp không phải làm cho khớp nó chắc lên đâu, chắc là sao nổi. Nó vài miếng giải mà, nhưng mà nó làm gì? Cái vướng, khi bệnh nhân gấp lại quá nó vướng, người ta không gấp nữa. Mà duỗi quá nó đi, nó vướng, người ta không duỗi nữa. Thì đó chính là động tác chính, cái ý chính của việc bảo vệ cái khớp. Rồi, hôm nay chúng ta xin tạm dừng chút xíu, khoảng 5 phút nha. Tôi chạy công chuyện chút xíu. Rồi. Tôi stop record nữa.